là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh là phần điểm báo và thời sự quốc tế. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận về kết quả thi đua làm theo lời Bác của Đảng bộ và nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Yên Phú, huyện Văn Yên đã huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới được trên 150 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương, tỉnh và huyện được trên 50 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 100 tỷ đồng và các nguồn vốn khác trên 2 tỷ đồng. Đến nay, 19 tiêu chí để đạt theo quy định, toàn xã hiện có gần 20 km đường bê tông, 33 km kênh mương nội đồng được cứng hóa đảm bảo tưới tiêu cho trên 80% diện tích trồng lúa. Xã đã thành lập được 2 hợp tác xã và 2 mô hình trồng hành lá xuất khẩu và mô hình liên kết trồng cây húng quế chiết xuất tinh dầu với công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh dầu Việt Nam. 100% các thôn có nhà văn hóa, trên 80% nhà ở đạt chuẩn theo quy định, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt 100%, trên 86% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 10 trên 13 thôn được công nhận thôn văn hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,93%. Trên 95% người lao động có việc làm, tỷ lệ lao động có việc qua đào tạo đạt 58%. Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân được nâng lên. Cơ cấu kinh tế đã có chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Với sự quan tâm của tỉnh, huyện, đến nay xã Yên Phú đã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, đến ngày 25 tháng 9, xã Yên Phú được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã đầu tiên của huyện Văn Yên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 và là xã thứ 5 của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Những năm qua, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Lục Yên đã thực hiện tốt các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, hầu hết đã xây dựng và triển khai thực hiện quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan đơn vị. Có hệ thống sổ sách theo dõi tổ chức cán bộ công chức viên chức ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước. Do vậy, thời gian qua đã không để xảy ra vụ việc làm lộ lọt bí mật nhà nước. Tuy nhiên, công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại một số cơ quan đơn vị vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như khi soạn thảo ban hành văn bản, việc rà soát đối chiếu danh mục bí mật nhà nước có liên quan để xác định nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước hay không, vẫn còn lúng túng ở một số cơ quan đơn vị, nên chưa xác định được độ mật khi soạn thảo ban hành văn bản có nội dung bí mật nhà nước. Công tác tuyên truyền phổ biến về bảo vệ bí mật nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên, còn một bộ phận cán bộ chưa nắm vững được văn bản pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư lưu trữ tại một số cơ quan đơn vị còn hạn chế, chủ yếu là Ủy ban Nhân dân cấp xã thị trấn còn thiếu sót trong các khâu quy trình quản lý theo dõi công văn mật đi và đến. Một số cơ quan đơn vị chưa có nội dung quy định về sử dụng khai thác tài nguyên mạng, còn chứa nhiều lỗ hổng, lỗi bảo mật. Còn nhiều cơ quan đơn vị sử dụng máy tính nối mạng Internet để soạn thảo văn bản có liên quan đến công tác hoạt động chuyên môn, nên có nguy cơ lộ lọt tài liệu. Về một số giải pháp để thực hiện tốt quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện, đồng chí An Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên nói.
Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần quan tâm chỉ đạo thường xuyên hơn nữa đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, phân công cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, phụ trách nghiên cứu triển khai đầy đủ các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện tại các bộ phận đơn vị trực thuộc, tổ chức nghiên cứu xây dựng bổ sung hoàn thiện nội quy quy chế về bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan đơn vị, đồng thời phổ biến tuyên truyền quán triệt cho cán bộ công chức viên chức nhận thức đầy đủ và chấp hành tốt các quy định bảo vệ bí mật nhà nước, tổ chức cho cán bộ công chức viên chức ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước, tiến hành rà soát đối chiếu danh mục bí mật nhà nước theo quy định của ngành dọc cơ quan cấp trên có liên quan đến nội dung công tác chuyên môn tại cơ quan đơn vị mình, từ đó xác định các nội dung tài liệu có liên quan đến danh mục bí mật nhà nước để làm đúng việc xác định độ mật khi soạn thảo ban hành các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.
Cùng với sửa chữa mặt đường bị hư hỏng, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái còn phối hợp với Ban Quản lý Dự án Bảo trì Đường bộ Sở Giao thông Yên Bái tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo sơn vạch đường trên quốc lộ 37 đoạn qua trung tâm thành phố Yên Bái nhằm giúp người tham gia giao thông nhận biết biển báo để điều khiển phương tiện lưu thông an toàn. Trên cơ sở mặt đường đang khai thác, đơn vị thi công đã tổ chức sơn vạch chia hai chiều xe chạy, vạch tim đường, vạch phân chia các làn xe cùng chiều, vạch giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy, vạch phân cách làn xe cơ giới và làn xe thô sơ, vạch dành cho người đi bộ, vạch chỉ dẫn sắp đến chỗ bố trí vạch đi bộ qua đường, vạch chỉ hướng tách nhịp làn. với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Việc lắp đặt hệ thống biển báo và sơn vạch mặt đường quốc lộ 37 sẽ giúp người tham gia giao thông nhận biết để điều khiển phương tiện để đi đúng quy định được an toàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, việc Bộ Công Thương cắt giảm đơn giản hóa 675 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2017-2018 nhằm gỡ rào cản cho doanh nghiệp đã và đang được dư luận đánh giá cao. Là một trong số các bộ ngành vẫn còn nhiều thủ tục điều kiện đầu tư kinh doanh khiến doanh nghiệp không ít trở ngại, Bộ Công Thương đã có cuộc tổng rà soát và đi đến quyết định gây ngỡ ngàng với cộng đồng doanh nghiệp khi quyết định cắt giảm, đơn giản hóa 675 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2017-2018. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, ông Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đánh giá đây là động thái tích cực mạnh mẽ nhất đầu tiên trong các bộ thực hiện cải cách điều kiện kinh doanh. Với việc cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh do chính bộ này ban hành, có thể coi là một trong những sự kiện kinh tế nổi bật nhất năm 2017, một cuộc cải cách môi trường kinh doanh lớn chưa từng có trong lịch sử ngành công thương. Mặc dù đã cắt giảm quyết liệt, nhưng theo nhiều chuyên gia kinh tế, hơn 500 điều kiện kinh doanh còn lại ở Bộ Công Thương vẫn còn nhiều điều kiện cần tiếp tục rà soát, có thể cắt giảm, còn nhiều lĩnh vực vướng mắc mà doanh nghiệp mong chờ tiếp tục có sự thay đổi. Dư luận xã hội hết sức đồng tình và ủng hộ cách làm của Bộ Công Thương, qua đó cũng thể hiện tư duy, tầm nhìn và tinh thần nói đi đôi với làm của người đứng đầu, đang nỗ lực cao nhất, góp phần xây dựng chính phủ kiến tạo vì người dân phục vụ. Cắt giảm những thủ tục rườm rà làm khó cho môi trường kinh doanh cũng chính là tháo thêm những nút thắt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Họp nhiều, họp không xuể và chạy xô là thực trạng có phần quen thuộc với một số cán bộ tại nhiều cơ quan đơn vị trong cả nước. Đơn vị hành chính lớn họp nhiều việc lớn, đơn vị hành chính nhỏ cũng họp nhiều việc không coi là nhỏ. Lĩnh vực càng phức tạp, họp càng nhiều, thành phần càng đông. Sự họp hành liên miên quả thực đã đến hồi báo động vì trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của mỗi cơ quan đơn vị. Gánh nặng họp hành còn gây tổn phí ngân sách nhà nước, chỉ tiêu tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu là cái cớ để người chịu trách nhiệm đổ lỗi do tập thể. Còn với người dân khi phải chờ đợi chỉ vì lãnh đạo bận họp cũng là nỗi niềm không biết ngỏ cùng ai. Báo Hà Nội mới cho rằng tổ chức họp là cần thiết, thậm chí đây còn là phương thức giải quyết tất yếu đối với những vấn đề mới nóng phức tạp, tác động nhiều chiều. Nhưng như người xa nói, quý hổ tinh bất quý hổ đa, xác định rõ tính chất và chỉ tổ chức họp khi cần thiết thì thực trạng nhiều cán bộ cơ quan đơn vị nặng gánh họp hành sẽ thay đổi thực chất. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn trên địa bàn miền Trung xảy ra hai vụ phá rừng gây hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Khi vụ phá trắng hơn 60 hectare rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão, Bình Định vừa được các cơ quan chức năng khởi tố, thì tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Phước, Quảng Nam lại xảy ra vụ hàng trăm hectare rừng phòng hộ bị phá để lấy đất trồng keo. Vấn đề đặt ra ở đây là chủ rừng, lực lượng chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương đã ở đâu khi mà lâm tặc công khai phá rừng với quy mô lớn và trong thời gian khá dài. Làm gì để lập lại kỷ cương trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng đang là vấn đề đặt ra cấp bách đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong giai đoạn hiện nay. Theo báo Quân đội Nhân dân, không còn cách nào khác ngoài việc phải thực thi thật nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, tăng cường trách nhiệm của chủ rừng và cấp ủy chính quyền các cấp. Các cơ quan chức năng phải vào cuộc một cách quyết liệt nhất để sớm tìm ra thủ phạm phá rừng, xử lý kịp thời nghiêm minh trước pháp luật. Dù đã có cơ chế chính sách và ban bệ đầy đủ để quản lý dược, nhưng đến nay thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng với chủng loại phong phú từ thông thường cho đến biệt dược vẫn được tuồn ra thị trường, thậm chí len lỏi vào cả hệ thống bệnh viện. Sở dĩ người dùng phải gánh chịu những hệ lụy đau lòng từ nạn thuốc giả là do công tác quản lý còn yếu kém trong cả khâu tiền kiểm và hậu kiểm. Để từng bước kiểm soát nạn thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thiết nghĩ chúng ta nên thành lập những nhóm chuyên viên đặc biệt bao gồm cả bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia dược để chống thuốc giả như một số nước đã làm. Chúng ta cần sớm hình thành một hệ thống khép kín chống thuốc giả gồm nhiều bước và tổ chức, bắt đầu từ phòng khám của bác sĩ cho đến khi thuốc đến tay bệnh nhân. Cùng với đó, cần có các biện pháp mạnh tay hơn như tăng hình phạt về tài chính, tăng khung hình phạt tù với tội sản xuất kinh doanh, lưu hành thuốc giả kém chất lượng. Có như vậy chúng ta mới hy vọng không còn cảnh người bệnh phải chữa bệnh bằng thuốc giả, thuốc không đạt chuẩn chất lượng và phải đổ tiền oan vào những thứ thuốc không có hiệu quả trong điều trị bệnh.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối tuần, lời qua tiếng lại giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn không dừng lại. Trong khi Triều Tiên khẳng định hành động quân sự của Mỹ sẽ dẫn tới kết cục thảm khốc nhất và nước này sẽ không ngồi im trước lời đe dọa của Tổng thống Mỹ, người vừa đưa ra những lời cảnh báo đối với Bình Nhưỡng. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng sau khi nghe về phát biểu của Ngoại trưởng Triều Tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nếu như đó là những lời từ là lãnh đạo Triều Tiên thì họ sẽ không thể tồn tại lâu hơn nữa. Trước đó, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9, Ngoại trưởng Triều Tiên nói rằng cuộc tấn công của Hoa Kỳ là không thể tránh khỏi. Hôm thứ Sáu, phát biểu trong một tuyên bố, Chủ tịch Triều Tiên nói rằng nước này sẽ xem xét mức độ phản kháng cao nhất trong lịch sử đối với Mỹ, trong đó có việc thử bom H trên Thái Bình Dương. Cũng vào ngày cuối tuần qua, Mỹ đã trình diễn loại máy bay ném bom B-1. Hôm thứ Bảy, máy bay chiến đấu Mỹ đã hộ tống máy bay ném bom B-1 tại sân bay quốc tế của Hàn Quốc gần biên giới Triều Tiên. Đây là lần tiếp cận gần nhất với vùng phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên mà máy bay chiến đấu của Mỹ từng thực hiện. Tối 24 tháng 9 theo giờ địa phương, truyền thông Đức đã đăng tải kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội liên bang Đức. Theo đó, liên bang cầm quyền của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên đoàn xã hội Cơ đốc giáo của đương kim thủ tướng Angela Merkel đã chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất. Phát biểu sau cuộc bầu cử, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Liên minh xã hội dân chủ Cơ đốc giáo đã thực hiện được các mục tiêu chiến lược, kết quả kiểm phiếu chính thức có thể sẽ tốt hơn. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội, ông Martin Schulz bày tỏ kết quả bầu cử khiến ông cảm thấy tiếc nuối và đau khổ. Đảng của ông đã không giành được tất cả sự ủng hộ của cử tri truyền thống. Xếp thứ ba trong cuộc bầu cử quốc hội là Đảng Cựu hữu, sự lựa chọn của nước Đức, với 13,1% phiếu ủng hộ. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai một đảng cực hữu mang tư tưởng phát xít giành được ghế trong Quốc hội Liên bang Đức. Chuyển sang các thông tin về tình hình Iraq. Theo kế hoạch, chính quyền khu tự trị người quốc tại Iraq sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề độc lập vào ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương. Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã một lần nữa nhấn mạnh chính phủ trung ương phản đối và sẽ không công nhận kết quả trưng cầu của khu tự trị người quốc. Ngoài ra, trong cuộc họp về an ninh quốc gia ngày 24 tháng 9, Thủ tướng Iraq quyết định sẽ không đối thoại hay thương lượng về cuộc bầu cử độc lập của người quốc bởi kết quả trưng cầu là không hợp pháp. Chính phủ Trung ương Iraq cũng yêu cầu khu tự trị người quốc giao lại quyền quản lý các cửa khẩu và sân bay cho chính phủ. Ngày 24 tháng 9, công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu đã sẵn sàng. Lãnh đạo khu tự trị người quốc ở Iraq khẳng định cuộc trưng cầu độc lập sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Khu tự trị người quốc sẽ triển khai đối thoại với chính phủ Trung ương Iraq. Cuộc trưng cầu được tổ chức theo luật pháp quốc tế và không gây ảnh hưởng tới các quốc gia láng giềng. Ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tổ chức một cuộc họp báo để chính thức thông báo về kế hoạch giải thể Hạ viện diễn ra tại phiên họp bất thường ngày 28 tháng 9 tới. Thông báo này của Thủ tướng Abe đã vấp phải sự chỉ trích của các đảng đối lập, những người cho rằng ông Abe đang cố gắng để cản trở các nhà lập pháp Hạ viện tranh luận về các vụ bê bối trong thời gian gần đây. Thủ tướng Abe đang tìm kiếm một nhiệm vụ mới cho kế hoạch phân bổ doanh thu từ việc tăng thuế tiêu thụ. Ông cũng muốn sử dụng các nguồn quỹ bổ sung để xây dựng hệ thống an sinh xã hội có lợi cho tất cả mọi thế hệ. Theo Thủ tướng Abe, ông cần phải có sự ủy thác mới để chi khoảng 18 tỷ đô la Mỹ cho kế hoạch cải cách của ông. Thời gian gần đây, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe đã giảm mạnh do những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối đất đai trường học. Ngày 24 tháng 9, Bộ Nội vụ Afghanistan đã thông báo cho biết ít nhất 3 dân thường bị thương vong trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe quân sự của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, ở phía tây thủ đô Kabul. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Afghanistan, vụ tấn công xảy ra vào 11 giờ sáng trên tuyến đường dẫn tới hồ Kage. Kẻ tấn công đã lái xe chứa bom và kích nổ khi tới gần đoàn xe quân sự của NATO, làm 3 dân thường bị thương. Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong trong đoàn xe quân sự. Gần khu vực xảy ra vụ đánh bom có một trường đại học quân sự và 2 trung tâm huấn luyện an ninh của quân đội Afghanistan. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này.
Là địa phương có di tích lịch sử kỳ đài sân vận động nơi cách đây Bác Hồ đã lên thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nên trong thời gian qua phong trào thi đua thiết thực lập thành tích kỷ niệm 59 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái, được bằng Đảng bộ phường Hồng Hà phát động rộng khắp, gắn với triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Là một trong 19 mô hình được lựa chọn xây dựng mô hình điển hình tiên tiến thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020. Mô hình gia đình 503 sạch và tuyến đường phụ nữ tự quản của chi bộ phụ nữ khu dân cư Hồng Phong, phường Hà, thành phố Yên Bái đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ, góp phần tạo môi trường xanh sạch đẹp. Chị Đỗ Thị Hiền, tổ trưởng tổ nhân dân khu dân cư Hồng Phong, phường Hà cho biết:
Để thực hiện cái mô hình điểm, thực hiện tốt cái chương trình 503 sạch ở trong mỗi hộ gia đình, mỗi chị em phụ nữ đều là một thành viên tích cực để thực hiện cái chủ trương chính sách này, điển hình là vào các cái thứ bảy hàng tuần. Thì tổ dân phố và kết hợp với tổ phụ nữ số 8 chúng tôi vệ sinh ngõ xóm sạch đẹp và tuyên truyền cho chị em phụ nữ tổ 8 là sống hạnh phúc, không có bạo lực trong gia đình. Mỗi gia đình thì chỉ thực hiện là có 1 đến 2 con để đảm bảo cho cái công tác hoạt động của trong mỗi chính chị em phụ nữ của tổ dân phố chúng tôi.
Nhận thấy đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và bảo vệ môi trường sống của toàn xã hội. Nên khi được tuyên truyền, các hội viên phụ nữ đã phát huy thiên chức người bà, người mẹ, người vợ cùng các thành viên trong gia đình thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết. Chị Bùi Thị Nhung, tổ dân phố số 10, khu dân cư Hồng Phong, phường Hòa, thành phố Yên Bái nói:
Gia đình được nhận cái kế hoạch của tổ như là 503 sạch thì gia đình cũng chấp hành đầy đủ. Ví dụ như là nhà cửa, bếp núc lúc nào cũng luôn sạch sẽ và gọn gàng, và cũng muốn là động viên cho chồng con cũng thực hiện mọi cái chính sách của Đảng và Nhà nước.
Khu dân cư Hồng Thái có 188 hộ với 792 nhân khẩu sinh sống tại 5 tổ nhân dân. Trước đây trên địa bàn còn một số tụ điểm cờ bạc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, nên Ban Chi ủy Chi bộ đã thống nhất lãnh chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện mô hình điểm 201 giảm, không có tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, cờ bạc, không có phạm pháp hình sự, giảm tỷ lệ trọng án từ 15% trở lên hàng năm. Ông Đinh Công Dũng, Phó Bí thư Chi bộ khu dân cư Hồng Thái, phường Hòa, thành phố Yên Bái cho biết:
Xuất phát từ công tác chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như Mặt trận Tổ quốc các cấp, hiểu nói trong Ban Công tác Mặt trận của chúng tôi cũng đã đi sâu bám sát vào cái hướng chỉ đạo của cấp trên, cụ thể là trong cái công tác tuyên truyền đối với các đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân và cán bộ khu dân cư, làm sao hiểu được cái việc làm của mình nó phải thực tế, nó hiện thực, hiệu quả, bám vào cái chương trình hành động của mình để làm sao cái mô hình, cái hoạt động của mình nó có hiệu quả và kết quả được cao.
Thực hiện mô hình 201 giảm, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Hồng Thái đã kiện toàn lại Ban Bảo vệ dân phố với 5 thành viên tham gia thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực tăng cường tuần tra kiểm soát ít nhất 2 buổi một tuần, đồng thời kiểm soát chặt chẽ phòng chống hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy. Nhờ đó mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Hiện trên địa bàn chỉ còn 2 đối tượng nghiện đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc. Ông Nguyễn Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hòa, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Qua đánh giá thì thấy là cái hiệu quả của mô hình này nó rất lớn. Cái tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn thì tương đối ổn định. Và đến hiện nay thì trên địa bàn khu dân cư thì cái tỷ lệ người nghiện, mắc nghiện mới không có. Cái tình hình cờ bạc rồi là các tệ nạn xã hội thì đến nay là đã được đẩy lùi. Cái mô hình này thì rất chi là hiệu quả. Và trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục xin ý kiến lãnh đạo của Đảng ủy sẽ tiếp tục nhân rộng và đẩy mạnh cái hoạt động của mô hình này đến các khu dân cư khác.
Hiện nay Đảng bộ phường Hòa đang duy trì hiệu quả hoạt động của 19 mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Mỗi tổ chức đoàn thể, mỗi khu dân cư xây dựng ít nhất một mô hình học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào lớn ở thành phố, như hội cựu chiến binh xây dựng các mô hình gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội phụ nữ xây dựng các mô hình gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đoàn thanh niên xây dựng mô hình gắn với phong trào xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, các khu dân cư thì tùy vào tình hình thực tế để xây dựng các mô hình giải quyết những vấn đề nổi cộm tại cơ sở. Là địa phương lưu dấu tích nơi Bác Hồ lên thăm Yên Bái, việc xây dựng và duy trì hiệu quả những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua của Đảng bộ phường Hồng Hà đã góp phần quan trọng khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người dân nơi đây với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Từ đó xây dựng mối đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống và nguyện vọng của quần chúng nhân dân, ra sức thi đua xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu mạnh và văn minh.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, đứng đầu bảng trong số những căn bệnh khiến người Việt lo sợ là rối loạn mỡ máu. Người mắc bệnh này phải đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm tới tính mạng như đột quỵ, nguy cơ tiểu đường, tim mạch cao. Theo một thống kê gần đây của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cứ 4 người Việt thì lại có 1 người bị máu nhiễm mỡ hoặc gan nhiễm mỡ. So với thế giới, đây là con số đáng báo động. Tuy không dẫn đến tử vong ngay, nhưng rối loạn mỡ máu được coi là sát thủ thầm lặng. Vậy đâu là nguyên nhân cũng như cách phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phần sau của chương trình. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với những thông tin sức khỏe chúng tôi vừa tổng hợp. Cẩn trọng khi uống nấm giảm cân. Uống nấm giảm cân đang rộ lên, sản phẩm này được giao bán với nhiều giá khác nhau, trung bình từ 500 đến 550 ngàn đồng một hộp dùng trong một tháng, với rất nhiều công dụng quảng cáo như kỳ diệu, ngừa ung thư, đẹp da, thải độc, trị mụn, nám, đặc biệt là giảm béo từ 5 đến 8kg trong một tháng. Trên thực tế, không phải ai dùng xong cũng giảm cân và sức khỏe tốt hơn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo các loại nấm tiêu độc đang được quảng cáo trên mạng thường chứa thành phần kim hoa, nấm linh chi, bồ công anh là thảo dược có tác dụng thanh nhiệt, giải độc dành cho những trường hợp bị nhiệt miệng, ngứa ngoài da, mụn nhọt, lở loét. Tác dụng giảm cân, giảm eo khi dùng nấm tiêu độc chỉ là tác dụng không nhắm đến. Khi cơ thể bổ sung lượng lớn thảo dược thải độc, đây là cơ chế thải độc lợi tiểu chứ không phải giảm mỡ giảm cân như mọi người nghĩ. Việc lạm dụng thảo mộc thanh lọc cơ thể trong thời gian dài có thể gây mất nước, mất chất điện giải dẫn đến rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Người dùng lâu dần sẽ có nguy cơ bệnh lý tim mạch, suy thận do rối loạn các thành phần điện giải trong cơ thể.
Hấp thụ khói thuốc lá qua da sẽ gây hại cho sức khỏe. Một nghiên cứu cho biết chưa cần hít trực tiếp khói thuốc. Nếu khói thuốc ám vào đồ đạc quần áo vẫn gây nguy hại cho sức khỏe. Các chất độc từ khói thuốc bám rất lâu trên bề mặt đồ đạc và sẽ ngấm vào cơ thể nếu tiếp xúc qua da, cũng như hô hấp. Theo dõi thí nghiệm trên chuột cho thấy tiếp xúc với mảnh vải ám khói thuốc trong một tháng sẽ gây ra tổn thương gan. Tiếp xúc từ 2 đến 6 tháng sẽ gây ra tổn thương não và gan nghiêm trọng. Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do hay tiếp xúc cự ly gần với vật thể ám khói thuốc.
Những người không nên uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành là một loại thức ăn quen thuộc rất giàu dinh dưỡng được chế biến từ hạt đậu tương. Trong hạt đậu tương có đến 40% là chất đạm, hàm lượng chất béo từ 12 đến 25%, chất bột đường từ 10 đến 15%. Ngoài ra đậu tương còn có rất nhiều loại muối khoáng như sắt, canxi, magie, kali, natri cùng nhiều loại vitamin và axit amin thiết yếu. Tuy bổ dưỡng nhưng việc sử dụng sữa đậu nành cũng như những loại chất khác đều có những lưu ý quan trọng. Trong đậu tương có saponin, một chất có khả năng tạo bọt. Trong công nghiệp, saponin được sử dụng làm xà phòng. Hoạt chất này chỉ có thể bị phá hủy ở nhiệt độ cao. Khi chế biến sữa đậu nành, saponin tạo ra khá nhiều bọt khiến nhiều người lầm tưởng là sữa đã sôi. Nếu uống sữa đậu nành chưa chín kỹ, nó vẫn tồn tại gây rối loạn chuyển hóa protein và là nguyên nhân gây kích thích đường tiêu hóa dẫn đến các triệu chứng ngộ độc. Những người mắc bệnh gút không nên sử dụng sữa đậu nành bởi gút là bệnh do rối loạn chuyển hóa purin gây ra. Thức ăn giàu đạm sẽ có hàm lượng purin cao tạo thành axit uric khiến bệnh thêm trầm trọng. Ngoài ra sữa đậu nành cũng được chống chỉ định đối với những người mắc bệnh thận bởi trong đó có hàm lượng kali canxi cao. Canxi có trong đậu tương ở dạng muối canxi oxalat nên dễ tạo sỏi, đặc biệt đối với những người thận đã suy yếu.
Bệnh mỡ máu được hiểu nôm na là căn bệnh mà người bệnh dư thừa mỡ trong máu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố tình trạng mỡ máu cao có liên quan đến 48% trường hợp tai biến mạch máu não và 56% trường hợp thiếu máu cơ tim trên toàn thế giới. Mỗi năm trên toàn thế giới ước tính khoảng 28 triệu người tử vong do các bệnh lý liên quan đến căn bệnh này. Hội phòng chống tai biến mạch máu não Việt Nam cũng công bố con số người Việt bị đột quỵ mỗi năm do máu nhiễm mỡ lên đến 200.000 người. Rối loạn mỡ trong máu ngày nay dường như đã trở thành một căn bệnh phổ biến. Rất nhiều bệnh nhân vì không hiểu rõ được căn bệnh này nên đã không có chế độ sống hợp lý làm cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên căn bệnh này là bệnh không thể chữa khỏi dứt điểm, người bệnh vẫn phải sống chung với nó cả đời. Vì vậy việc cần làm kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ để bảo vệ và duy trì sức khỏe, ngăn ngừa các biến chứng cũng như nguy cơ tử vong. Máu nhiễm mỡ là bệnh giết người âm thầm và từ từ, sau đó gây ra những cái chết đột ngột nếu chúng ta không thường xuyên kiểm tra cholesterol máu. Theo các chuyên gia, trong máu lúc nào cũng có mỡ, một dưỡng chất cần thiết để duy trì sự sống. Thế nhưng cái gì quá cũng không tốt, nếu chất béo giữ ở một tỷ lệ nhất định, bạn không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên khi chúng cao bất thường thì bị gọi là rối loạn. Việc rối loạn mỡ máu tiến triển rất âm thầm do lượng cholesterol tăng cao hơn mức cần thiết của cơ thể, gây nên chứng xơ vữa tắc mạch máu. Bệnh mỡ máu có thể xảy ra với bất cứ ai và là bệnh mãn tính, không thể điều trị dứt điểm. Người bệnh chỉ có thể điều trị duy trì chỉ số an toàn nhằm tránh các biến chứng do bệnh mỡ máu gây ra như xơ vữa động mạch, cao huyết áp, đột quỵ, suy tim. Vì vậy những người có nguy cơ bị rối loạn mỡ máu nên làm xét nghiệm tầm soát bệnh 6 tháng một lần và người bình thường định kỳ 1 năm một lần. Ở người béo phì thừa cân thì nguy cơ mắc mỡ máu rất cao. Tuy nhiên nhiều người dù thể trạng rất gầy nhưng vẫn bị rối loạn mỡ máu. Mỡ máu cao là bệnh giết người âm thầm và từ từ, sau đó gây ra những cái chết đột ngột mà không biết nếu chúng ta không thường xuyên kiểm tra cholesterol máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nguyên nhân máu nhiễm mỡ là do di truyền, yếu tố gia đình, chế độ ăn uống không điều độ, ăn nhiều đạm động vật, chất béo bão hòa, nhiều đường bột, ăn ít hoa quả và lười vận động, nhất là dân văn phòng. Sau đây là những triệu chứng ban đầu cảnh báo bệnh mỡ máu chúng ta cần phải đặc biệt chú ý vì chúng khá giống với những căn bệnh thông thường khác.
Chân đau, tê bì và lạnh. Cholesterol trong máu tăng cao khiến mạch máu bị tắc nghẽn, máu không đưa được đến chân khiến chân bị tê bì, đau nhức, sưng tấy, các khớp ngón chân mệt mỏi. Không những thế, do thiếu máu nên chân và bàn chân cũng dễ bị lạnh hơn. Vì thế, khi thấy xuất hiện những triệu chứng này ở chân, bạn cần đi khám ngay để xác định sớm nguyên nhân có phải do mỡ máu cao hay không. Đau ngực. Có những người bệnh khỏe mạnh bình thường chỉ sau cơn đau ngực tử vong vì họ không biết rằng căn nguyên sâu xa đó là rối loạn mỡ máu. Bởi những cơn đau thắt ngực do máu nhiễm mỡ thường không thường xuyên, trong thời gian ngắn, tự mất, không cần điều trị. Vì thế nếu thấy triệu chứng này tái diễn bất cứ lúc nào hoặc có cảm giác khó chịu vùng ngực như bị đè nặng, bóp nghẹt, đầy tức kéo dài từ vài phút đến vài chục phút thì bạn đến gặp ngay bác sĩ. Đột quỵ. Khi chỉ số trong máu cao hơn mức an toàn, các mảng xơ vữa động mạch sẽ cản trở việc lưu thông máu lên não, từ đó não thiếu oxy dẫn đến các cơn đột quỵ. Hầu hết với các biến chứng nặng trên gan hay tim mạch của bệnh mỡ máu như xơ gan, ung thư gan, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, người bệnh sẽ phải dùng thuốc cả đời và luôn phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao bởi những biến chứng này, không có thuốc điều trị dứt điểm. Tuy vậy, bạn có thể ngăn ngừa những biến chứng này xảy ra bằng cách điều chỉnh lại chế độ ăn, chăm tập thể dục thể thao và thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, khắc phục và ngăn ngừa kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.